Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe tướng chương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở bang New South Wales của Úc. Mexico điều tra vụ theo dõi gián điệp của Mỹ. Và Ngoại trưởng Mỹ giảm nhẹ tầm quan trọng của những rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Thủ tướng Pakistan họp với Tổng thống Mỹ để bàn về những vụ không kích bằng máy bay không người lái.
The use of armed drones in the border areas of Pakistan is a continued violation of our territorial integrity.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về việc nhà cầm quyền Hà Nội chuẩn bị đưa blogger Đinh Nhật Uy ra tòa vào tuần sau. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Thủ tướng Pakistan ông Nawaz Sharif ngày hôm nay sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Theo dữ liệu thì hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào những phần tử hiếu chiến dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tin viên Scott Stearns của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trên bài sau đây.
Những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan là vấn đề hàng đầu trong chương trình làm việc của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif. Tháng trước, ông nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng cuộc chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố phải tuân thủ luật pháp quốc tế.
The use of armed drones in the border areas of Pakistan is a continued violation of our territorial integrity.
Việc sử dụng máy bay không người lái có vũ trang trong vùng biên giới của Pakistan là một sự vi phạm đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Việc này gây ra thương vong cho dân thường và gây phương hại cho quyết tâm và những nỗ lực của chúng tôi nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố ở Pakistan. Tôi hối thúc Hoa Kỳ ngưng ngay những vụ không kích này.
Những vụ không kích đã làm cho mọi người thấy rõ là Pakistan không có khả năng kiểm soát không phận của mình, theo nhận định của giáo sư Akbar Ahmed của Đại học American University.
Drones have now become a very potent and toxic symbol of America's.
Những chiếc máy bay không người lái giờ đây đã trở thành một biểu tượng rất mạnh mẽ và độc hại của sức mạnh của Mỹ ở Pakistan và cho thấy nước Mỹ sẵn sàng vi phạm luật quốc tế, vi phạm chủ quyền của nước khác.
Hôm thứ Ba, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney đã lên tiếng bênh vực cho những vụ không kích.
And the United States does not take lethal strikes when we or our partners have the ability.
Hoa Kỳ không thực hiện những vụ không kích gây chết người nếu chúng tôi hay những đối tác của chúng tôi có khả năng để bắt sống những phần tử khủng bố.
Mặc dù vậy, chính phủ của Tổng thống Obama dường như đang thu hẹp quy mô của chương trình không kích bằng máy bay không người lái ở Pakistan. Tuy nhiên, giáo sư Ahmed nói, mối quan hệ giữa Washington và Islamabad chỉ có thể được cải thiện khi nào Hoa Kỳ chấm dứt những vụ không kích.
In Pakistan today, the mood is so bad against the West, particularly the United States, that just the removal of the drone, some kind of.
Tại Pakistan ngày nay, tình cảm bài xích phương Tây, đặc biệt là bài Mỹ, đang ở mức rất cao. Việc chấm dứt những vụ không kích bằng máy bay không người lái hoặc những cử chỉ bày tỏ thiện chí nào đó sẽ có ích cho việc xoa dịu tình hình.
Washington dường như đang tìm cách hàn gắn những sự đổ vỡ. Hồi đầu tháng này, chính phủ Obama đã yêu cầu Quốc hội cung cấp cho Pakistan hơn 1 tỷ đô la viện trợ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tiếp kiến nhà lãnh đạo Pakistan trước cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc. Ông cho biết Washington rất muốn tăng cường quan hệ với Pakistan.
Mối quan hệ với Pakistan rất quan trọng. Đây là một nước dân chủ đang ra sức phát triển kinh tế và ứng phó với những phần tử nổi dậy và nắm giữ một vai trò quan trọng cho sự ổn định của khu vực.
Quân đội có nhiều quyền lực ở Pakistan ủng hộ việc chính phủ của Thủ tướng Sharif muốn thực hiện những cuộc thương thuyết được gọi là đàm phán vô điều kiện với các chiến binh của phe Taliban, nhưng họ cũng sẵn sàng sử dụng sức mạnh để chống lại phe nổi dậy. Tư lệnh quân đội Pakistan, Đại tướng Ashraf Kayani tuyên bố như sau.
Những người lãnh đạo đất nước đã chọn con đường đối thoại để ứng phó với mối đe dọa này. Quân đội Pakistan ủng hộ tiến trình đối thoại, nhưng đất nước và giới lãnh đạo chính trị cần phải xác định những tiêu chí cho việc tiến hành đối thoại.
Giáo sư Akbar Ahmed của Đại học American University cho biết phe Taliban không ngớt thực hiện những vụ tấn công để trả đũa những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ, và điều này là một trở ngại lớn cho những mục tiêu phát triển kinh tế mà Thủ tướng Sharif đang theo đuổi.
Nawaz Sharif's background is as an entrepreneur, businessman, and he would like to see Pakistan become an economic power.
Ông Sharif xuất thân là một nhà kinh doanh, một thương gia. Ông ấy muốn thấy Pakistan trở thành một cường quốc kinh tế.
Ông Ahmed nói rằng mục tiêu của ông Sharif chỉ có thể trở thành hiện thực khi nào trật tự và luật pháp được vãn hồi.
Thưa quý thính giả, những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đổ máu kéo dài 2.5 năm nay ở Syria hiện đã gặp phải những sự phức tạp, có thể làm cho một giải pháp thông qua thương thuyết bị trì hoãn thêm nữa. Hôm thứ Ba, các giới chức của 11 nước thuộc nhóm những người bạn của Syria đã gặp gỡ các thành viên của phe đối lập Syria tại London, nhưng phe đối lập chưa đồng ý tham gia hội nghị hòa bình ở Geneva, bất chấp sự hối thúc của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Xin mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria, ông Ahmad Jarba nói rằng không thể có đàm phán cho tới khi nào có được một kế hoạch rõ ràng để Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi chức vụ.
Những nước cảm thấy không thoải mái trước tình hình nhân đạo do những vụ thảm sát của ông Assad gây ra và muốn né tránh vị thế bị làm nhục. Những nước đó sẽ nghe chúng tôi nói lên tiếng không 5 lần chứ không phải 3 lần. Không thương thuyết, không hòa giải, không thừa nhận, không lùi bước và không cô lập với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là loại bỏ tay tội phạm này ra khỏi quyền lực và xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, thì chúng tôi hoan nghênh Hội nghị Geneva 2. Đó là những đòi hỏi thật sự của chúng tôi và đó là lập trường của chúng tôi. Và dựa trên những nguyên tắc đó, chúng ta sẽ cùng nhau dập tắt đám cháy đang hoành hành ở Syria và trong khu vực. Đây là những lời yêu cầu chứ không phải những điều kiện. Nhưng Hội nghị Geneva 2 không thể thành công nếu không có những yêu cầu này.
Tổng thống Assad đã làm giảm đi thêm nữa triển vọng tổ chức Hội nghị Hòa bình khi ông phát biểu như sau trong một cuộc phỏng vấn được chiếu trên đài truyền hình Al-Mayadeen ở Liban hồi tối thứ Hai.
Không có thời điểm hay yếu tố nào có ích cho việc tổ chức Hội nghị Hòa bình. Những nhóm sẽ tham dự hội nghị ở Geneva là ai? Họ có quan hệ như thế nào với nhân dân Syria? Họ có đại diện cho nhân dân Syria không? Họ có đại diện cho đất nước của họ không?
Ông Assad cũng nói rằng ông không thấy có lý do nào để ông không tái tranh cử vào năm 2014. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã làm việc chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập Lakhdar Brahimi để tìm cách tổ chức cuộc hòa đàm ở Geneva vào cuối tháng 11. Cuộc nội chiến ở Syria đã giết chết hơn 100.000 người và làm cho hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ tháng 3 năm 2011.
Thưa quý thính giả, trong nhiều năm qua, các chính quyền phương Tây, các tổ chức nhân quyền và giới bất đồng chính kiến Trung Quốc đã tố cáo Bắc Kinh về những vụ vi phạm nghiêm trọng đối với nhân quyền và các quyền tự do. Vụ đàn áp những người biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 vẫn là một vết nhơ lớn nhất trong thành tích nhân quyền của Trung Quốc. Nhưng từ đó tới nay, chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng gặp phải vô số những cáo buộc về những vụ bắt bớ tùy tiện, những vụ tra tấn và sách nhiễu giới bất đồng chính kiến và gia đình của họ. Ngày hôm qua, tại Geneva, chính quyền Trung Quốc phải đối mặt với một báo cáo của Liên Hiệp Quốc liệt kê những vụ vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Thông tin viên Slatika Hawk tường thuật rằng Trung Quốc đã đưa ra một số tín hiệu hòa dịu hơn trong phản ứng của họ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm cho các nhà quan sát cảm thấy an tâm. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Nhà hoạt động nhân quyền Nghe Ngọc Lan đã được thả khỏi nhà tù hồi đầu tháng này sau khi thọ án tù 2.5 năm về tội lừa đảo và kích động gây rối. bà Nghe đã có những bất đồng với chính quyền Trung Quốc từ năm 2001, khi bà bắt đầu chống đối việc phá hủy nhà cửa, kể cả nhà của bà, để xây làng Thế Vận ở Bắc Kinh. Bà Nghe, một luật sư nhân quyền, phát biểu.
Trong 12 năm qua, tôi đã bị đối xử như một kẻ tội phạm, cả khi tôi ở nhà lẫn khi ở trong tù. Tại nhà, chúng tôi bị cảnh sát theo dõi. Họ bao vây nhà tôi và biến nhà tôi thành một nhà tù. Chúng tôi không được phép đi lại tự do. Gia đình tôi bị sách nhiễu.
Ông Ngài Vị Vị, một nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng, cũng không thoát khỏi sự đàn áp. Sau khi chỉ trích chính quyền, nhà thiết kế sân vận động Tổ Chim ở Bắc Kinh bị bắt vào năm 2011 và bị giam gần 3 tháng mà không được xét xử. Giới hữu trách Trung Quốc nói ông Ngài Vị Vị bị điều tra về những tội phạm kinh tế. Danh sách dài liệt kê những vụ chà đạp nhân quyền mà Trung Quốc bị cáo buộc gồm có việc đàn áp các sắc dân thiểu số, đặc biệt tại Tân Cương và Tây Tạng, và kiểm soát quá đáng truyền thông và Internet. Hoa Kỳ đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những vụ vi phạm, nhưng các tổ chức nhân quyền nói làm như thế là chưa đủ. Bà Sophie Richardson là giám đốc đặc trách Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch.
I think the reality is that for the US, human rights issues in China remain.
Tôi nghĩ rằng thực tế là đối với Hoa Kỳ, các vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc vẫn là một vấn đề cần được kiềm chế, chứ không phải là vấn đề cần được giải quyết. Vấn đề này cũng không được coi là một vấn đề gốc rễ hay một vấn đề cơ bản để bảo đảm cho tiến bộ của các vấn đề khác trong mối quan hệ song phương.
Hôm thứ Ba, Trung Quốc thừa nhận là có những thiếu sót. Tuy nhiên họ nhấn mạnh là nước họ đã đạt được rất nhiều tiến bộ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, nói.
Mong ước của chúng tôi là các tổ chức quốc tế, kể cả Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ quan liên hệ khác, sẽ đánh giá một cách khách quan và công bằng sự tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền. Về câu hỏi của quý vị, chúng tôi coi một số vấn đề đó là những vấn đề nội bộ. Chúng tôi hy vọng rằng chủ quyền tư pháp của chúng tôi được tôn trọng.
Ông Trình Lập, giáo sư của Đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng Bắc Kinh muốn ảnh hưởng tới nghị trình nhân quyền quốc tế.
China intends to soften external criticisms to defend its basic.
Trung Quốc có ý định xoa dịu những lời chỉ trích từ bên ngoài và bảo vệ lập trường cơ bản của họ, đồng thời vận động giáo diết để có được sự ủng hộ của các nước thuộc thế giới thứ ba, đặc biệt các nước ở châu Phi và châu Á, không những chỉ bênh vực Trung Quốc mà còn để ủng hộ cho Trung Quốc chiếm được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 11 sắp tới.
Giáo sư Trình Lập nói, Trung Quốc giờ đây muốn nắm giữ một vai trò tích cực hơn tại Diễn đàn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và góp phần hình thành chính sách nhân quyền của tổ chức quốc tế này.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Phiên tòa mở màn cho chiến dịch xét xử các blogger vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, sẽ khai diễn vào thứ Ba tuần sau, ngày 29 tháng 10. Gia đình blogger Đinh Nhật Uy vừa gửi thư tới các cơ quan ngoại giao, truyền thông và nhân quyền quốc tế, kêu gọi mọi người tham gia phiên xử mà nhà nước gọi là công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, số 116 Trương Định. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy, nói với VOA Việt ngữ.
Họ cũng ghi là phiên tòa xử công khai đó cô. Thành ra bây giờ tôi là phiên tòa của cháu Uy, tôi là phiên tòa cái điều mà 258 đầu tiên nhất, chữ blogger vậy nè, thành ra tôi là mẹ của cháu Huy, con tôi nó bị kết tội như vậy, họ kết tội như vậy, mời tất cả mọi người ai có quan tâm đó thì về tham dự phiên coi là hồi xử cho con tôi là như thế nào, là tại vì rất là nhiều người quan tâm quá.
Bà Liên chia sẻ thêm về những trăn trở của bà trước phiên xử con trai mình.
Cái điều mà tôi trăn trở nhất đó là chiều nay tôi nộp giấy đăng xin vô phiên tòa đó cô, mà họ chưa có trả lời tòa án á. Cái điều thứ hai nữa là tôi gửi giày quần áo vô cho con tôi thì họ trả giày lại không cho mang giày. quần áo thì họ cho gửi mà họ không cho nó bỏ áo vô quần. Điều thứ ba nữa, nếu mà họ xử tù nó thì tôi nghĩ là chắc sau phiên xử nó là chắc sẽ có nhiều người còn bị vô tù nữa cô ạ.
Tới ngày xử thì Uy đã bị bắt giam đúng 4 tháng rưỡi. Trong cuộc thăm gặp con mình gần đây nhất hôm 15 tháng 10, bà Liên cho biết.
Cháu có nói, cháu Uy có nói là kêu tôi về là an tâm đi, mày đừng lo lắng gì hết trơn á. Nếu mà có chuyện gì xấu xảy đến cho tụi con á, thì mẹ cứ ở nhà cứ coi tụi con chấp nhận. Con chấp nhận là hai anh em con chấp nhận là hai nấc thang cho mọi người bước lên cái công cuộc tranh đấu này. Mẹ an tâm đi. Tức là cái điều họ đặt buộc vô cháu 258 này là mơ hồ và phi lý, thành ra cháu không có nhận tội.
Uy là anh trai của nhà hoạt động vừa lãnh án 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên gây chú ý công luận trong và ngoài nước. Sau khi em trai bị bắt giữ, Uy đã dùng phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để đánh động sự quan tâm của công luận, lên tiếng chỉ trích bản án bất công và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu chính kiến tại Việt Nam. Uy bị bắt giữa tháng 6 năm nay và là người bị bắt sau cùng trong loạt bắt giữ liên tiếp 3 blogger bị Hà Nội cáo buộc cùng tội danh vi phạm Điều 258. Trước Uy có blogger Trường Duy Nhất bị bắt ngày 26 tháng 5 và blogger Phạm Viết Đào bị bắt ngày 13 tháng 6. Cáo trạng của Đinh Nhật Uy nói, Uy xúc phạm đến các tổ chức cá nhân thông qua việc phản bác phiên tòa buộc tội Đinh Nguyên Kha. Nhà cầm quyền cáo buộc Uy đăng tin trên Facebook được nhiều người vào xem và chia sẻ, có nội dung cổ suý các cá nhân có hoạt động chống đối nhà nước đã bị các cơ quan chức năng bắt xử lý. Như ảnh bìa trang Facebook của Uy thực hiện giữa tháng 5 năm nay có nội dung kêu gọi hướng về phiên tòa xét xử vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, kêu gọi trả tự do cho Kha, Uyên. Trong các điểm Uy bị buộc tội, có các bài viết bày tỏ quan điểm chống Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Và trong số các vật chứng được dùng để khởi tố Uy có quyển sách nhan đề Chết bởi Trung Quốc của dịch giả Trần Diệu Chân và một số áo thun ghi dòng chữ Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam. Hay xóa đường lưỡi bò bảo vệ biển đảo Việt Nam. Cáo trạng của Uy còn bao gồm tội trả lời các đài báo nước ngoài, trong đó có đài VOA, mà qua đó Uy đã lên án bản án của em trai Đinh Nguyên Kha là phi lý, đi ngược lại các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký với thế giới. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói họ đang theo dõi sát phiên xử sắp tới của Đinh Nhật Uy. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch nói.
Our view is that that person has done nothing that they should be on trial for. The authorities should immediately drop the charges and release him.
Ông Robertson nói rằng Đinh Nhật Uy không có tội gì để bị xử. Nhà cầm quyền Việt Nam nên bỏ cáo trạng và phóng thích Uy ngay lập tức. Vẫn theo lời ông, phiên xử Uy là một phần trong chiến dịch đàn áp tiếp diễn của Hà Nội nhắm vào những người chỉ trích nhà nước. Ông Phil Robertson tiếp lời, chính phủ Việt Nam nên chấm dứt các hành động tùy tiện, vi phạm quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến. Ủy ban chống bắt giữ tùy tiện thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói, blogger Đinh Nhật Uy bị bắt vì thể hiện quan điểm là vi phạm quyền căn bản của con người, quyền tự do ngôn luận. Luật sư Hà Huy Sơn, đại diện pháp lý cho blogger Đinh Nhật Uy trong phiên tòa sắp tới, kêu gọi sự quan tâm của mọi người, nhất là giới luật sư. Đối với vụ án này, để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý. Trao đổi với VOA Việt ngữ về lời kêu gọi này, luật sư Hà Huy Sơn giải thích.
Thì không phải là vụ đầu tiên, nhưng mà tôi cho rằng là đợt này có thể là người ta quan tâm đến cái điều 258 hơn so với trước và có thể là người ta sẽ dùng cái điều này để thay cho những cái điều kết án bởi những cái điều 79 hoặc là 88 trước đây. Cái vụ này nó sẽ từ đây người ta sẽ xác định hướng ứng xử đối với các cái blogger tiếp theo, nên tôi cho rằng là mọi người nên quan tâm đến cái vụ của Đinh Nhật Uy sắp tới.
Về các khía cạnh pháp lý liên quan tới những cái hành vi của Uy mà bị truy tố theo bản cáo trạng đó, thì luật sư có thấy có điều gì chưa hợp lý?
Điều mà tôi quan tâm là đối với cái tội mà điều 258 ấy, thì là cái thiệt hại mà do tội phạm gây ra ấy, thì không được chứng minh, không thuyết phục. Với cái thứ hai là cái việc xét xử cái tội theo điều 258 ấy thì nó không được rõ ràng và nó dễ xâm phạm một cái điều 69 là quyền tự do dân chủ của công dân theo cái hiến pháp 592 của Việt Nam. Cái thứ hai là nó dễ xâm phạm một cái điều 19 của công ước về quyền dân sự và chính trị quốc tế năm 1966 mà nhà nước Việt Nam đã tham gia năm 1982, và nó cũng dễ xâm phạm một cái điều 19 của tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 1948. Đó là những cái vấn đề cơ bản với các cái vụ án mà xét xử theo điều 258 mà tôi thấy cần quan tâm.
Nhưng mà theo như bản cáo trạng thì họ nói rằng là những cái tin post của Uy trên Facebook nó lôi kéo rất là nhiều lượt xem rồi lượt like, tức là thích và chia sẻ với nhau nữa. Thì nó gây ra một cái làn sóng dư luận không tốt, nói xấu, chế độ có tính cách là lôi kéo, kích động, chống đối nhà nước.
Cái hậu quả của tội phạm thì phải lượng hóa nó ra chứ không thể nói một cách nó trừu tượng như vậy. Phải nói như vậy thì nó không định lượng được cái thiệt hại của cái hành vi tội phạm, thì người ta rất dễ lạm dụng và người ta có thể là chủ quan mà người ta dùng cái điều luật này kết tội ai cũng được.
Riêng cái trường hợp của Đinh Nhật Uy đó, thì luật sư Sơn thấy là anh có những cái điểm nào, những cái yếu tố nào có thể chứng minh anh hoàn toàn vô tội ạ?
Tôi nghiên cứu hồ sơ thì thấy rằng là Đinh Nhật Uy không có gây cái thiệt hại gì cho các cái tổ chức hay cá nhân như là trong cái cáo trạng của Viện Kiểm sát cả. Cái điều đó nó không cấu thành tội phạm nên tôi cho rằng là Đinh Nhật Uy không có tội.
Về ý nghĩa và tác dụng của phiên tòa này thì có người cho rằng là nó sẽ giúp ngăn chặn, răn đe những tiếng nói gọi là đối lập ở Việt Nam, và cũng có ý kiến cho rằng là nó cũng có thể là một cái phép thử để xem cái phản ứng của quốc tế như thế nào. Riêng nhận xét của luật sư, cái vai trò, cái tác dụng của phiên tòa này như thế nào trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay?
Qua cái phiên tòa này thì Việt Nam muốn gửi đến cái thông điệp đối với người dân nói chung về cái việc mà bày tỏ quan điểm và chính kiến đối với các vấn đề của xã hội, vấn đề của đất nước.
Với cái khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù cho tội 258 đó, thì trong cái vụ án của Đinh Nhật Uy, theo luật sư thì có chiều hướng, có khả năng cái kết cục cuối cùng của cái phiên xử sắp tới sẽ như thế nào ạ?
Tôi không thể dự đoán được, tại vì là qua cái kinh nghiệm các cái vụ án mà mang tính chất như trong dư luận người ta vẫn nói là nhạy cảm hay là có tính chất chính trị thì nó rất là khó dự đoán.
Trang Facebook, chứng cớ chính khiến Đinh Nhật Uy bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, có ghi rõ là chủ nhân trang Facebook này không quan tâm đến chuyện chính trị, chỉ lên tiếng vì công lý, vì em trai của mình, Đinh Nguyên Kha.
voa.tiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, giới hữu trách cảnh báo cư dân tại bang đông dân nhất của Úc nên rời khỏi nhà cửa của họ trong lúc nhân viên cứu hỏa đang đối phó với hàng chục đám cháy rừng trong điều kiện trời gió và nóng nguy hiểm ngày hôm nay thứ Tư. Kể từ tuần trước, các đám cháy rừng lan rộng trên khắp các khu vực núi non, nhiều bụi rậm của bang New South Wales đã thiêu rụi hơn 200 căn nhà và gây thiệt hại cho mấy mươi căn nhà khác. Tính đến giờ này đã có một người thiệt mạng. Thời tiết sẽ tệ hơn trong ngày hôm nay, dự báo nhiệt độ sẽ tăng đến 30 độ C và gió mạnh lên đến 100 km/h. Ông St. Fitzsimons, giới chức quản lý sở cứu hỏa cho biết mặc dù điều kiện thời tiết trở nên bất lợi như vậy, cho đến giờ này các đám cháy vẫn chưa giảm bớt. Các giới chức nói rằng 59 đám cháy rừng đang hoành hành trong bang này và 19 đám cháy trong số này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong một số vụ, các toán cứu hỏa đã khoanh vài đám cháy lại với nhau để dễ kiểm soát hơn và hướng các đám cháy ra xa các khu vực đông dân cư. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry làm giảm nhẹ tin tức về sự rạn nứt đáng kể giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út. Hôm thứ Ba, ông Kerry nói rằng ông tin là hai nước vẫn không có gì khác sau cuộc họp của ông tại Paris với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út. Ông Kerry cũng nói rằng chính phủ Washington sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến với Ả Rập Xê Út như trước đây về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Các giới chức Ả Rập Xê Út đã bày tỏ bất mãn và tức giận với Hoa Kỳ liên quan tới việc chính phủ Washington không phát động các cuộc tấn công quân sự nhắm vào chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad khi có những cáo buộc về chế độ vừa kể đã sử dụng vũ khí hóa học đối với thường dân hồi tháng 8. Các luật sư biện hộ cho Nguyen ở Campuchia đã bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng thủ lĩnh già nua này chịu trách nhiệm về những tội ác giết người do phe Khmer Đỏ thực hiện dưới quyền lãnh đạo của ông. Trong những lập luận kết thúc phiên xử Khmer Đỏ được Liên Hợp Quốc bảo trợ, các luật sư của Nguyen nói các chuyên gia và các nhân chứng khác không tin tưởng vào những lời khai của họ và ông không chịu trách nhiệm về quân lực. Ông Victor Kobe, luật sư biện hộ quốc tế đại diện cho cựu giới chức Khmer Đỏ, nói rằng tòa án nên đặt những quyết định của Nguyen Chia vào đúng bối cảnh của chúng. Ông Kobe lập luận, chỉ khi tòa nhìn thấy bối cảnh lớn hơn của các quyết định của thân chủ chúng tôi, các chính sách và mà chính phủ Khmer Đỏ đã theo, thì mới hiểu được ông Nguyen Chia không có ý định thành lập một nhà nước nô lệ tại Campuchia. Các nhà lập pháp Hy Lạp chiều tối thứ Ba đã biểu quyết tạm ngưng vô hạn định trợ cấp nhà nước cho các chính đảng bị cáo buộc về các hành động tội phạm, một động thái nhắm vào đảng Tân Quốc Xã, Bình Minh Vàng. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 235 phiếu thuận và không có phiếu chống khi các đảng viên của Bình Minh Vàng bước ra khỏi phòng họp sau cuộc tranh luận về đề nghị này. Cuộc biểu quyết diễn ra chỉ vài tuần lễ sau khi 5 đại biểu quốc hội thuộc đảng Bình Minh Vàng và 10 thành viên khác của đảng này bị bắt tiếp theo sau vụ ám sát một nhạc sĩ cánh tả. Thủ lĩnh của đảng này và ít nhất là 2 nhà lập pháp vẫn còn đang bị giam giữ chờ xét xử và với các cáo trạng tham gia một tổ chức tội phạm. 10 thành viên khác bị tước quyền được miễn tố và phải đối diện với những cáo trạng tương tự. Không có ai trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng này bị cáo buộc có dính líu trực tiếp đến vụ sát hại ca sĩ nhạc rap Palos Fisas ngày 18 tháng 9. Đảng này nói vụ truy tố các đảng viên của họ mang động cơ chính trị. Một tình nguyện viên của đảng này bị quy tội là đã thực hiện vụ sát hại và đương sự sẽ đối diện với cáo trạng giết người. Mexico tiến hành điều tra các cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ lén theo dõi Tổng thống Enrique Peña Nieto trước cuộc bầu cử và lén theo dõi Tổng thống tiền nhiệm là ông Felipe Calderón. Bộ trưởng Nội vụ Miguel Angel Osorio Chong cho biết ông đã ra lệnh mở cuộc điều tra để xem liệu vụ theo dõi lén đó có hay không và liệu có bất kỳ nhân viên nào của Mexico đồng phạm hay không. Phát biểu tại Geneva, Ngoại trưởng Mexico Jose Antonio Meade de nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã hứa với Tổng thống Peña Nieto rằng một cuộc điều tra về những lo ngại của Mexico nằm trong một chương trình kiểm điểm lớn hơn về việc thu thập tình báo của Hoa Kỳ. Ông Meade nói rằng ông sẽ triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để nhấn mạnh một cách kiên quyết rằng cuộc điều tra như Tổng thống Obama hứa cần phải được thực hiện minh bạch và mở rộng. Thị trường lao động Hoa Kỳ trong tháng 9 vừa qua tăng thêm một con số nhỏ là 148.000 công ăn việc làm mới, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước giảm xuống mức thấp nhất so trong 5 năm qua. Hôm qua, chính phủ nói rằng tỷ lệ thất nghiệp trong tháng trước giảm xuống còn 7,2%, giảm 0,01% so với con số của tháng 8. Đó là một con số tốt nhất của kinh tế Mỹ từ cuối năm 2008, tức là ngay trước khi nền kinh tế lớn nhất thế giới này rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái ở thập niên 1930. Số việc làm mới tăng diễn ra ngay trước khi nền kinh tế tăng chậm lại trong những tuần lễ trước khi chính phủ Hoa Kỳ ngưng hoạt động một số phần trong 16 ngày, đã tiêu tốn hết 24 tỷ đô la của nền kinh tế. Sau khi đối chiếu, chính phủ đã sửa lại con số công ăn việc làm mới trong tháng 8 tăng từ 169.000 lên thành 193.000 công việc làm.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
through VOA's Digital Frontier.